quý thính giả phần trích đọc bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thường Sư tại Tây Ban Nha với đề tài Trong Tĩnh Lặng Nhận Biết Thượng Đế, xin được tiếp tục với phần vấn đáp chọn lọc.
Jesus was a Jew and he ate the Easter lamb. Now we have been awarded the possibility to eat meat and vegetables, to enjoy them. Then why shouldn't we enjoy all that we have been given?
In the Bible, it is said that you should refrain from killing innocent, even bullock and she sheep, even to offer to God. It says stop the killing of innocents. Otherwise, when you pray, he doesn't listen to you. He will turn away from you.
Giê-xu là người Do Thái, và Ngài ăn thịt trừ lễ phục sinh. Giờ đây chúng ta được ban cho khả năng ăn thịt và rau, và thưởng thức chúng. Vậy tại sao chúng ta lại không nên hưởng thụ những gì chúng ta đã được ban cho?
Trong Thánh Kinh có nói, chúng ta nên kiềm chế sự giết hại bò con và trừ, dù là để cúng dường cho Thượng Đế. Ngài nói, hãy chấm dứt sự giết hại vật vô tội. Nếu không, khi các ngươi cầu nguyện, ta sẽ không nghe và sẽ ngoảnh mặt đi. Tôi biết các minh sư không ăn thịt, nhưng tôi không chịu trách nhiệm đối với những người viết Thánh Kinh, vì họ có thể viết những gì họ muốn. Chúng ta đâu có mặt tại đó để kiểm soát. Trong Thánh Kinh cũng có những đoạn tương phản nhau. Do đó, tùy quý vị chọn lựa những điều quý vị nghĩ rằng từ ái nhất, giống Thượng Đế nhất, từ bi nhất, cao thượng nhất cho quý vị. Và thêm một điều nữa, cho dù Giê-xu có ăn thịt, Ngài là một minh sư. Chúng ta chưa là minh sư. Cho nên, xin theo giáo lý của tôi, hãy ăn chay. Khi quý vị đạt được trình độ như Giê-xu, thì quý vị có thể ăn thịt người nếu muốn. Nhưng tôi không đề nghị vậy. Dĩ nhiên, đây chỉ là nói đùa. Tôi muốn nói rằng, chúng ta còn chưa bắt đầu hiểu được chính mình, chưa biết chút gì về Thượng Đế hết. Cho nên, hãy ngưng so sánh chúng ta với Chúa Giê-xu và Phật. Khi chúng ta đạt đến trình độ tâm linh của các ngài, rồi chúng ta sẽ biết đâu là đâu, phải không?
All of us human beings going to achieve enlightenment, our godliness in this life, on this planet, this level of existence?
Not all. But not all at one time. Everyone will eventually.
Có phải là tất cả chúng ta đều sẽ đạt được giác ngộ, đạt được Thượng Đế tánh của chúng ta trong kiếp này, trên hành tinh này, ở cảnh giới này?
Không phải tất cả, không phải tất cả cùng một lúc, nhưng cuối cùng tất cả sẽ đến nơi.
We have our personality is bound to material things, and this creates some conflict. Does this mean that overcoming it means seeing what is real, although the real may always have been here with us?
Well, enlightenment will make it clear to you. Instead of asking me all endless questions like this, you should have the answer within yourself in a short while after you get enlightenment. It's very fast, you will know a lot of things that I don't even need to tell you.
Cá tính của chúng ta hay chấp vào vật chất, và điều này tạo nên sự xung đột. Phải chăng khắc phục điều này có nghĩa là nhìn ra sự thật, dù rằng sự thật có thể đã thường xuyên ở bên trong chúng ta?
Sự giác ngộ sẽ khiến quý vị hiểu rõ. Thay vì hỏi tôi những câu hỏi liên miên như vậy, quý vị nên có câu trả lời từ nội tâm quý vị. Một thời gian ngắn, rất nhanh sau khi khai ngộ, quý vị sẽ biết rất nhiều điều mà tôi không cần phải nói. Sự giác ngộ sẽ giúp quý vị giữ được lý tưởng tâm linh, và khía cạnh vật chất sẽ tự nhiên rời bỏ quý vị, giống như là ánh sáng và bóng tối không thể ở chung được. Có nghĩa rằng quý vị vẫn có tiền bạc, vẫn có sự thành đạt còn hơn trước nữa, nhưng tâm quý vị không gắn bó vào vật chất nữa, dù là quý vị có hay không có nó. Sau đó, quý vị có thể rộng lượng hơn, ban bố nhiều hơn. Quý vị có thể là một người thánh thiện mà quý vị hằng mong muốn trở thành.
Christ died and suffered for us, and he shed all our miseries. Then why aren't we happy?
Yes, good question. Jesus has died for his disciples. The one he initiated directly benefits from his sacrifice. The related to his disciples benefit secondary. The people in his time are somewhat elevated from the darkness to some degree.
Chúa đã chết và chịu tội cho chúng ta. Ngài lãnh nhận tất cả sự đau khổ cho chúng ta. Vậy tại sao chúng ta không vui sướng?
Đây là một câu hỏi hay. Jesus chết cho môn đệ của Ngài. Những người do Ngài trực tiếp truyền tâm ấn được hưởng lợi ích từ sự hy sinh của Ngài. Những người có liên hệ với môn đệ Ngài được sự ích lợi gián tiếp. Nhân loại trong cùng thời với Ngài cũng được nâng cao phần nào từ nơi tăm tối. Những người nhìn thấy Ngài, chạm vào người Ngài, liên lạc với Ngài được đưa lên thiên đàng. Và cả hành tinh đều được lợi ích phần nào từ sự hy sinh của Ngài sau khi Ngài rời địa cầu. Vì vậy thế giới chúng ta tốt đẹp hơn trước. Rất nhiều minh sư cũng làm như vậy. Bất cứ họ làm gì, đi đâu, họ đều làm ích lợi cho nơi đó. Họ liên tục nâng hành tinh lên một trình độ văn minh hơn. Nhưng sự giác ngộ cá nhân chúng ta phải tự có. Những điều Giê-xu nói chỉ đúng khi Ngài còn sống với đệ tử. Vì vậy, chúng ta phải tìm minh sư bên trong của chúng ta, Chúa bên trong của chúng ta, bởi vì chúng ta là con của Thượng Đế. Một người ăn, nhưng người khác không thể no, chính chúng ta phải ăn.
What does God mean by having people live this life, pass through the world?
So that we may know that we are God. That is a short answer. If you want a long one, I can talk for 200-300 years.
Thượng Đế có ý gì khi cho con người sống cuộc đời này và trải qua thế giới?
Để chúng ta biết mình là Thượng Đế. Đó là câu trả lời ngắn. Nếu quý vị muốn câu trả lời dài, tôi có thể nói chuyện với quý vị chừng 200-300 năm, từ lúc bắt đầu vũ trụ cho đến khi chấm dứt. Quý vị biết không, chúng ta đều là con của Thượng Đế. Chúng ta đều là Thượng Đế. Nhưng bởi vì chúng ta đã là Thượng Đế, chúng ta không thể biết chúng ta đã là Thượng Đế. Chúng ta biết, nhưng không biết một cách hào hứng lắm, không có sự đau khổ và bất tiện nghi về vật chất như ở thế giới này để so sánh. Giống như mặt trời luôn luôn đẹp, nhưng khi so sánh với đêm đen và bóng tối, nó lại càng rực rỡ. Do đó, chúng ta đã chọn lựa đến đây chịu đau khổ trong tâm tối để có thể thưởng thức, biết ơn ánh sáng. Đó là lý do tại sao tôi tôn trọng tất cả mọi người, khai ngộ hay không khai ngộ, bởi vì họ đều là Thượng Đế.
In order to be able to love, must we be enlightened?
Yes, to a greater extent. We are all capable of love to some degree, but if we want to develop complete love like Jesus or Buddha or God, then we have to be more enlightened.
Để có thể yêu thương, chúng ta có cần khai ngộ không?
Cần, nếu chúng ta muốn nới rộng tình thương. Tất cả chúng ta đều có khả năng yêu thương, không ít thì nhiều. Nếu chúng ta muốn phát triển tình thương tuyệt đối như Giê-xu hoặc Phật hoặc Thượng Đế, thì chúng ta phải khai ngộ hơn. Bởi vì khai ngộ có nghĩa là tình thương. Thượng Đế là tình thương. Khi chúng ta thương một người như là vợ hay chồng, con cái hoặc một người bạn, chúng ta nhận biết được phần nào tình thương Thượng Đế. Nếu chúng ta muốn biết toàn thể sự bao la của tình thương, chúng ta cần phải nhận biết Thượng Đế. Phần trích đọc bài chúc giảng của Thanh Hải Vô Thường Sư với đề tài Trong Tĩnh Lặng Nhận Biết Thượng Đế xin tạm ngưng nơi đây và sẽ được tiếp tục trong giây lát. Kính mời quý thính giả đón nghe.